nhất thiết hữu hí pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt thiên điện, tương tác như thiền quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 32, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Quán chiếu lâu rồi sẽ đắc định. Cũng chính là nói, ta không cần dùng công phu này, tâm cũng có thể duy trì thanh tịnh. Cái tâm này ở trong tất cả cảnh giới, nó không bị chuyển bởi hoàn cảnh, không còn động bởi ngoại cảnh. Thế chính là đắc định rồi. Chiếu trụ chính là đắc định. Như thế, rốt cuộc cần thời gian bao lâu vậy? Đây là tùy theo mỗi người. Mỗi một người không nhất định. Căn tánh của chúng ta không như nhau, hoàn cảnh tu hành không như nhau, công phu khác nhau. Có người 3 năm, 5 năm thì đắc định, có người phải 20 năm, 30 năm mới có thể đắc định. Cái này không nhất định. Cuối cùng là chiếu kiến. Đây là đến giai đoạn thứ 3. Giai đoạn này ở trong Pháp Đại Thừa gọi là thành tựu chân chánh. Đắc định không được xem là thành tựu, chiếu kiến là thành tựu. Chiếu kiến chính là khai ngộ rồi. Chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh. Chữ kiến này chính là kiến tánh, chính là phần trước gọi là chứng được bổn tánh. Ba cái giai đoạn này ở trong pháp môn niệm Phật chúng ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng danh từ không như nhau. Ở trong tông Tịnh Độ chúng ta gọi là công phu thành khối. Công phu thành khối chính là quán chiếu. So với cái công phu này nâng cao lên thêm một cấp nữa, gọi là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu trụ. Nâng cao tiếp nữa gọi là lý nhất tâm bất loạn, đó chính là chiếu kiến. Cho nên ở trong cái giai đoạn này mà nói, hoàn toàn là tương đồng, chỉ là dùng danh từ khác nhau mà thôi. Thế nhưng phương pháp của Tịnh Tông khéo léo tài tình hơn quá nhiều so với Đại Thừa thông thường. Phương pháp của đó dễ dàng, đơn giản, cho nên gọi là đạo dễ hành. Bất kỳ một người nào cũng có thể tu học, chỉ là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Câu Phật hiệu này bằng niệm 6 chữ cũng được, niệm 4 chữ cũng được, đều được. Bạn niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng được, niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được. Niệm như thế nào mới như pháp vậy? Không cần hỏi người khác, niệm thấy mình rất hoan hỷ, rất vui vẻ là như pháp rồi. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, rất tự nhiên, niệm đến mức không bị chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài là thành khối rồi. Công phu đã thành khối rồi. Ở trong tâm không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm. Niệm niệm đều là Phật hiệu. Vẫn ở trên cảnh giới có cái tình hình này. Thật sự ta không có niệm Phật, mà trong tâm cũng không có ý niệm. Trong tai nghe có tiếng Phật hiệu, âm thanh rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái này không nên sợ hãi, đây là hiện tượng bình thường.
Điều này chứng tỏ công phu của bạn đắc lực rồi. Bạn cũng không nên ưa thích, cũng không nên ngạo mạn, tiếp tục niệm tiếp. Tuy là có cái cảnh giới này, nếu như bạn 3 ngày không niệm sẽ không còn nữa, không thể duy trì vĩnh viễn. Nhưng mà nếu như bạn thường xuyên niệm thì cái cảnh giới này sẽ thường xuyên hiện tiền. Đây là chuyện rất bình thường, không hiếm lạ chút nào. Niệm đến vọng niệm cũng không còn sanh. Bất luận cảnh giới gì hiện tiền cũng không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, thế là đắc định rồi. Đó chính là sự nhất tâm bất loạn. Niệm đến thấy bổn tánh phá vô minh, đây là lý nhất tâm bất loạn, chính là chiếu kiến của thiền tông, là cảnh giới mà trong Phật Pháp Đại Thừa nói là chỉ quán viên mãn. Cho nên danh từ của mỗi tông phái thường dùng là không như nhau. Thực ra cảnh giới của nó, cấp bậc phương pháp là hoàn toàn như nhau. Đây cũng chính là ấn chứng rồi. Phật Bồ Tát thường nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cái này đều là sự thật. Sau đó, chúng ta đối với pháp môn tu hành này của mình và pháp môn tu hành của người khác sẽ không hề bị ảnh hưởng, sẽ không tán thán mình, phỉ báng người khác, sẽ không có cái kiến giải này. Một cách rất tự nhiên, mình sẽ khiêm tốn, biết tôn trọng người khác. Cái này là đúng rồi. Dùng công tối yếu thì tác quán. Tác quán tức thì cải biến tượng pháp kháng pháp. Phàm phu kiến tư dài bất ly chấp trước, tức thị thác ngộ. Bộ kinh này đã giảng nhiều ngày như vậy, các vị đồng tu nếu như không có vắng mặt buổi nào, có lẽ cái ý nghĩa này đều có thể thể hội được, biết được tính nghiêm trọng của vọng tưởng chấp trước. Chúng ta không chỉ là hiện tại bị tổn hại, vô lượng kiếp đến nay cái tổn hại nghiêm trọng nhất, lớn nhất đối với chúng ta, không có gì bằng những loại này. Hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, sáng tỏ cái đạo lý này. Nếu như nói ở trong một đời này, nếu chúng ta muốn thật sự có thành tựu nó thật ra là thù thắng không gì bằng. Là dùng lời nói hiện thực nhất để nói, chúng ta ở trong một đời này sẽ có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Như thế thì phải đem lời dạy của Thế Tôn, phải cố gắng mà tư duy, cố gắng mà suy nghĩ. Nghĩ thông rồi thì đương nhiên chúng ta cần phải thật chăm chỉ mà phụng hành làm theo. Pháp thế xuất thế gian, những danh tướng này đều là giả danh. có những sự thật này hay không vậy? Sự thật là có. Có như thế nào vậy? Đều ở trên quan niệm. Một quan niệm sai lầm, bạn liền tạo ra sáu cõi luân hồi, vĩnh viễn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đây gọi là thế gian. Thế gian là cái ý này. Nếu như bạn thấy rõ rồi, buông xả rồi, bạn liền có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thì liền gọi là xuất thế gian. Cho nên xuất thế hay thế gian này là ở trong khoảng một niệm của chúng ta. Do đó tu hành dụng công, điều quan trọng nhất chính là tác quán. Phía trước nói quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Bất luận tu học pháp môn nào, Phật pháp đại tiểu thừa, mỗi tông mỗi phái đều không thể lìa khỏi nguyên tắc này. Sao gọi là tác quán? Đây là một cái danh từ Phật học. Cổ nhân có nhiều cách giải thích, thế nhưng chúng ta càng xem càng mê hoặc. Cho nên giải thích chính xác thuật ngữ của danh tướng, danh từ đối với người sơ học chúng ta mà nói dường như rất khó khăn. Ở chỗ này giải thích đơn giản cũng rất dễ hiểu, chính là thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn. Quán thực ra chính là quan niệm. Hai chữ quan niệm tách ra để nói, quan là cách nhìn. Cách nhìn của chúng ta đối với người, đối với sự, đối với vật, đối với vũ trụ nhân sanh. Niệm là cách nghĩ. Cách nhìn của bạn như thế nào, cách nghĩ như thế nào? Phàm phu kiến tư, kiến là kiến giải, là cách nhìn, tư chính là cách nghĩ, đều không lìa chấp trước. Cái bệnh đó là ở chỗ này. Chung quy không thể lìa khỏi phân biệt chấp trước. Như thế thì Phật ở bộ kinh này chỉ rõ ra cho chúng ta đây là sai lầm, là sai lầm nghiêm trọng. Thế Tôn năm xưa còn tại thế thuyết pháp 49 năm, tất cả pháp đã nói đều không ngoài cái chân tướng sự thật này, bảo chúng ta trước tiên phải nhận thức rõ ràng vọng tưởng chấp trước là sai lầm. Nói thật ra, mọi kiến tư phiền não, nguồn gốc của nó chính là sinh ra từ chỗ này. Cái này là không thể không biết. Sau khi biết rồi, phải cố gắng đem nó chuyển đổi, cũng chính là đoạn trừ nó. Nói đoạn trừ không thiết thực bằng nói chuyển đổi. Xin mời mở bản kinh ra, xem trang 28. Ngô nhân trung nhật sở văn. Đây là nêu một cái thí dụ để nói tiếng xe, tiếng người, đủ loại tiếng ồn ào náo loạn. Những lời này đặc biệt là chúng ta sống ở đô thị, là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, cảnh giới mà chúng ta tiếp xúc hầu như chưa từng gián đoạn. Nhưng ở đây thật ra không phải tiếng xe, tiếng người, đủ thứ tiếng ồn ào náo loạn. Chúng ta nghe thấy là tiếng xe, tiếng người, là rất rất nhiều những âm thanh loại này. Chúng ta hiện nay gọi là tiếng ồn. Người tu hành phải đem quan niệm chuyển trở lại. Sau khi chuyển trở lại, cái họ nghe không giống như cái chúng ta nghe. Cái chúng ta nghe là rất rất nhiều tiếng ồn. Ý niệm chuyển trở lại, cái mà họ nghe được là âm thanh thuyết pháp, pháp âm tuôn trào. Thật sự là không giống nhau rồi. Là tiếng vô thường, khổ không, vô ngã. Loại tình hình này gần như có một chút giống như trong Kinh Phật nói tình trạng của thế giới cực lạc. Bạn xem, bạn có thể chuyển trở lại được hay không? Bạn quan sát tỉ mỉ âm thanh. Cho nên cửa Phật dùng cái chữ quán này dùng rất hay. Quán là không dùng tâm ý thức, mà dùng tâm thanh tịnh, trí tuệ chân thật của bạn để quan sát. Thật sự là vô thường. Ở trong cái cảnh giới này phơi bày ra vô thường, khổ không, vô ngã. Vừa mới nói, đây là nêu một thí dụ. Cái mà chúng ta nghe từ trong cái thí dụ này, chúng ta phải thể hội thật sâu. Không chỉ là cái mà chúng ta nghe, là cái mà nhìn, bạn nhìn thấy được mọi người, thấy được mọi sự, nhìn thấy vạn vật là bày ngay trước mắt chúng ta. Người sự vật có phải là vô thường không? Bạn có thể nhìn ra vô thường là bạn đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây rồi. Trước đây bạn mê trong đó, bạn không biết. Hiện tại bạn có thể thấy ra vô thường rồi, thế là cao minh quá nhiều rồi. Bạn thấy được khổ không? Không ít người sống rất cực khổ. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Cái thế gian này có không ít trượng giả giàu có. Họ sống như thế nào? Bạn quan sát tỉ mỉ, họ có khổ hay không? Nỗi khổ đó của họ còn khổ hơn người bần cùng. Bạn có nhìn thấy được không vậy? Không nên cho rằng họ ăn rất ngon, mặc rất đẹp, ở nhà to, đi ra đường ngồi xe hơi hiệu nổi tiếng. Bạn nên biết họ hưởng thụ một chút xíu đó, họ phải bỏ ra cái giá nhiều hay ít. Họ khổ hơn người bình thường. Người bình thường chúng ta đi ra đường tự do tự tại. Những người đó có tiền đi ra đường phải mời rất nhiều vệ sĩ. Thế là rất khổ rồi. Họ như thế thì đâu có tự do như chúng ta. Bạn mới biết khổ thật. Không có người nào là không khổ. Bạn có thấy ra hay không? Nhìn càng vào sâu nữa thì sao? Nhìn đến chỗ rốt ráo là một mảng không. Cái không này không phải đến khi họ chết rồi cái gì cũng không còn nữa mới là không. Ngay đó là không. Bạn đã thấy ra đương thể tức không. Bạn phải thấy rõ ràng những sự thật này. Những sự thật này ở trước mắt. Chúng ta từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, xưa nay đều không lìa khỏi. Xưa nay chưa có hề gián đoạn. Hay nói cách khác, đúng là ngay trước mắt mà không thể thấy ra. Đây gọi là mê hoặc. Đây gọi là điên đảo. Chúng ta không thể không thừa nhận mình mê hoặc. Chư Phật Bồ Tát, tại vì sao họ thấy rất rõ ràng như vậy? Họ thấy rõ ràng rồi, họ mới không có vọng tưởng. Họ mới không có chấp trước. Họ mới có thể thật sự buông xả triệt để. Buông rất sạch sẽ như vậy. Biểu hiện ra đời sống chân thật được đại tự tại. Cái đại tự tại này chính là hạnh phúc, mỹ mãn, chân thật. Không có một chút mảy may, khiếm khuyết. Chúng ta muốn học là học những điều này. Làm sao có thể khiến đời sống hiện nay của chúng ta sống được giống như Phật Bồ Tát? Bạn học Phật, đó mới gọi là thật sự học được rồi. Bạn sống không vô ích, thật sự học được, thật sự được thọ dụng rồi. Đó là âm thanh Bát Nhã Ba La Mật. Âm thanh là âm thanh của trí tuệ cứu cánh viên mãn. Bát Nhã Ba La Mật của bạn, trí tuệ cứu cánh viên mãn này, từ chỗ này hiển hiện ra. Như thế thì mắt thấy sắc thì sao? Ở trong sắc tướng hiển hiện ra. Mũi ngửi mùi, ở trong mùi hương hiển hiện ra. Biểu hiện ra là vô thượng thâm thâm vi diệu pháp. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là ở trong thấy sắc, nghe tiếng. Cho nên Phật Pháp đến nơi đâu để cầu vậy? Bạn thử nghĩ, đến nơi đâu để cầu? Kinh văn của kinh này cho đến tất cả kinh Đại Thừa, không chỉ là bất kỳ một câu kinh văn nào của kinh Kim Cang. Nói thật ra, chỉ cần là kinh của Phật nói, bất kỳ kinh điển Đại Thừa nào, bất luận câu nào cũng đều có thể tác quán. Chúng ta đều có thể dùng để thay đổi quan niệm của chúng ta, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Phật đã nói quá nhiều rồi. Ở trong những pháp đã nói này, cũng có thể nói có tổng, có biệt. Tổng chính là nói từ trên căn bổn, nguyên lý, nguyên tắc cơ bản. Cái đó rất dễ dùng. Nếu như nói biệt thì sao? Đó chính là đặc biệt đối trị một loại bệnh nào đó. Nên biết Thế Tôn thuyết pháp thiện xảo, thuyết pháp phương tiện. Chúng ta ở trong một số kinh điển cần phải biết lấy bỏ như thế nào. Ở trong Kinh Kim Cang, mỗi một câu đều có thể tác quán. Nhưng mà ở bổn kinh, khi đến cuối cùng nhất, Phật đã nói với chúng ta một cái tổng cương lĩnh. Hai câu một kệ. Cái này chính là nói tổng quát. Hai câu là sao? Cái mà cuối kinh nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Hai câu này, nó thật sự là tổng cương lĩnh, trị chung tất cả bệnh. Không phải trị một dạng bệnh, hai dạng bệnh, là trị chung tất cả bệnh. Bất thủ ư tướng chính là không dính tướng. Đối với sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, mắt thấy sắc, không nên chấp trước tướng sắc. Tai nghe tiếng, không nên chấp trước tướng thanh. Mũi ngửi mùi, không nên chấp trước tướng mùi. Thậm chí là ý chấp pháp, không chấp trước tướng pháp. Ngoài không dính tướng, trong thì như như bất động. Trong không động tâm, ngoài không dính tướng, trong không động tâm là thành công rồi. Thật sự là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu hành từ đầu đến cuối của Phật Pháp Đại Thừa. Hai câu nói trong Kinh Kim Cang đã nói ra rồi. Phải làm như thế nào mới có thể đạt đến ngoài không dính tướng, trong không động tâm vậy? Thế thì bạn liền muốn hỏi, chúng ta hiện nay tại vì sao bị dính tướng, tại vì sao bị động tâm? Không biết chân tướng sự thật, cho rằng những hình ảnh bên ngoài này là thật, cho rằng cái thân tâm này của mình cũng là thật. Ta có thể có được nó, ta có thể hưởng thụ nó, cho rằng như thế. Cho nên bạn thấy sắc, nghe tiếng, bạn liền động tâm, bạn liền muốn chấp trước. Vấn đề là ở chỗ này, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên Phật lại nói một câu kệ để chúng ta từ trong bài kệ này mà thể hội được chân tướng của tất cả vạn pháp. Bài kệ này chính là: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đây là nói tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi bao gồm thế gian và xuất thế gian. Tất cả pháp như mộng, huyễn bào ảnh đều là giả, đều là thí dụ cho một cái mộng. Xương và điện ngắn ngủi đã nói rõ cái hình ảnh giả này thật ngắn, một sát na là biến mất rồi. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật thì bạn tự nhiên sẽ không chấp trước nữa, tự nhiên sẽ không động tâm. Không chấp trước sẽ không bị ngoại cảnh cám dỗ. Không động tâm, bạn mới có thể duy trì trí tuệ chân thật của bạn. Bởi vì tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ bát nhã, đó là chiếu kiến. Như thế thì biết được có tổng, có biệt. Chúng ta nắm vững tổng cương lĩnh. Đối với những câu kinh nói khác này, quan sát tìm chỗ tập khí tật xấu của mình thì được. Nhắm vào tật xấu của mình, lựa chọn mấy điều để tác quán. Phải làm như vậy thì công phu sẽ rất đắc lực, được tâm thanh tịnh. Đi đứng nằm ngồi không lìa cái này. Câu này rất quan trọng, bởi vì muốn thay đổi quan niệm, tư tưởng của chúng ta, cái thời gian đó phải dài, phải miên mật, không được phép gián đoạn. Cần phải nên biết vọng tưởng của chúng ta, phiền não của chúng ta là từ vô lượng kiếp đến ngày nay, xưa nay chưa từng gián đoạn, cho nên sức của nó mạnh vô cùng. Chúng ta ngày nay học mấy câu Phật Pháp là lúc có, lúc không, gián đoạn liên tục. Nếu như bạn muốn dẹp hết cái vọng tưởng chấp trước này, đó là điều không thể. Nhất định phải kiên trì, quyết định không được lơi lỏng. Đi đứng nằm ngồi đều không lìa cái này. Thì thọ dụng vô cùng. Bạn được lợi thế, được lợi ích, thật sự là không có cùng tận. Đến khi nào đạt được gì? Hiện tại đã đạt được. Vừa dụng công là đạt được rồi. Nếu như công phu kiên trì không gián đoạn mà nói, không xen tạp, không gián đoạn, ở trong tình trạng bình thường, khoảng 3 tháng, cái cảnh giới đó có thể nói là bạn tự mình hoàn toàn có thể phát giác được. 3 tháng cảnh giới đã chuyển rồi, bắt đầu chuyển, bạn liền được pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, bạn đã đạt được rồi. Đọc kinh, thị kinh chuyển ngã, tác quán, tác di ngã chuyển kinh, kinh chuyển ngã, tác dĩ kinh chuyển di phàm tình, ngã chuyển kinh, tác thường sanh trí tuệ, kính di trọng yếu công phu. Ở trong một đoạn này đã nói hai cấp bậc công phu hiệu quả. Chúng ta nhập môn bắt tay làm là đọc kinh, bắt đầu làm từ đây. Mục đích của đọc kinh ở chỗ nào vậy? Chính là phần trước gọi là tác quán, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta dùng phương pháp đọc kinh. Thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta, đây chính là kinh chuyển ngã. Dùng kinh thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh. Đây là sơ học. Nói thật ra, nhất định phải nhập môn từ chỗ này. còn về ngã. Chuyển kinh, nếu như nhập môn là đúng như thế này, thì ở trong lịch sử Trung Quốc chúng ta chỉ nhìn thấy có một người là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Trước Huệ Năng không có, một người cũng không có. Đại sư Huệ Năng trở về sau cũng không có phát hiện người nào. Cho nên người này không thể học họ được. 3000 năm nay, ức vạn người học Phật mới chỉ có một người, chúng ta làm sao có thể học theo họ được? Cho nên cái đó là thí dụ đặc thù, cái đó không thể học. Chúng ta vẫn phải tuân theo khuôn phép, bắt tay làm từ đọc kinh, bắt tay làm từ chỗ này. Công phu làm đến trình độ tương đối cũng có thể bước vào cấp bậc thứ hai là chuyển kinh. Cái gọi là chuyển kinh chính là trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Sao gọi là đại khai viên giải vậy? Mọi người đều biết tham thiền có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp tham cứu hoát nhiên khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Giáo hạ dạy bạn đọc kinh, dùng phương pháp đọc kinh, sau khi đọc đến công phu chín mùi cũng có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là giống nhau. Bạn nên biết rằng cách thức phương pháp dùng khác nhau, cái công phu tích lũy đó, cái định công đó đạt đến trình độ nhất định liền khai trí tuệ, liền khai tuệ. Cho nên giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Đến khi đại khai viên giải là ngã chuyển kinh rồi, đó là không phải kinh chuyển ngã. Thế thì chúng ta niệm Phật, niệm Phật bạn dùng phương pháp trì danh được, bạn dùng phương pháp quán tưởng cũng được, dùng phương pháp quán tượng cũng được, bạn dùng phương pháp đọc kinh cũng được. Ta mỗi ngày niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm kinh A Di Đà đều được. Niệm kinh chính là niệm Phật, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sao? Khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh rồi, đến lúc đó là chuyển kinh. Khi chuyển kinh là hiện tượng gì vậy? Trí tuệ hiện tiền. Hiện tượng của trí tuệ hiện tiền, cái trạng thái này, khi bạn chưa có kiến văn, tâm bạn là thanh tịnh, tâm là bất động, bạn vừa nghe tất cả đều sáng tỏ rồi, đó chính là trí tuệ hiện tiền. Giống như trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ. Lục Tổ không biết chữ. Kinh Pháp Hoa chưa từng nghe qua. Ngài Pháp Đạt là tụng Kinh Pháp Hoa, Lục Tổ chưa từng nghe qua Kinh Pháp Hoa. Ông đọc cho tôi nghe thử. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm. Pháp Đạt chỉ đọc đến phẩm thứ hai, phẩm Phương Tiện. Sau khi Lục Tổ nghe xong, được rồi, phần sau không cần đọc nữa, thấy đều sáng tỏ rồi. Cái đó gọi là ngã chuyển kinh. Pháp thế xuất thế gian. Ngày nay nhà khoa học tốn bao nhiêu tâm huyết, tập trung sức lực của bao nhiêu người, đã phát hiện ra rất nhiều khoa học kỹ thuật của khoa học kỹ thuật mới. Nếu như là một người khai ngộ, họ vừa nghe, vừa thấy, họ thấy đều là biết rồi. Không những đã biết, mà còn biết nhiều hơn bạn. Bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, họ hoàn toàn đều biết. Như thế thì chúng ta muốn hỏi, những Phật Bồ Tát này, tại vì sao không phát triển cái khoa học kỹ thuật cao này cho chúng ta thọ dụng vậy? Phật Bồ Tát chân thật có năng lực, tại vì sao không chịu phát triển vậy? Sự việc này không cần hỏi người khác, hỏi Chư Cát Lượng liền biết ngay. Lời tôi nói là lời chân thật. Các bạn đọc Tam Quốc Chí. Tam Quốc Chí là một bộ sách ở trong 25 bộ sử. Chư Cát Lượng quả thật rất có đầu óc khoa học. Ông phát minh ra trâu gỗ, ngựa nước, chính là vận tải bằng cơ giới hóa. Đáng tiếc là không có ghi chép kỹ càng, không biết ông dùng động lực gì. Hiện nay động lực của xe cộ đều là dùng xăng dầu. Vào thời đó chưa có xăng dầu, ông dùng cái gì để làm động lực? Có thể dùng cơ giới vận tải. Tuy là mỗi ngày đi đường không nhiều, đi khoảng 30-40 dặm, thế cũng rất khả quan rồi. Những kỹ thuật này, tại vì sao ông không truyền lại vậy? Ông chết rồi, ông cũng đem nó hủy sạch. Tại vì sao không để lại cho hậu thế? Đây là tâm đại từ đại bi của ông. Nếu như khoa học kỹ thuật từ lúc đó bắt đầu không ngừng phát triển, các vị biết chúng ta hiện nay văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới này lịch sử phát triển chưa đến 100 năm. Kết quả của phát triển như thế nào vậy? Qua 50 năm nữa, nhân loại phải hủy diệt rồi. Nếu như vào thời đó phát triển thì sao? Thì trái đất này tiêu từ lâu rồi. Ông đại từ đại bi, cho nên không muốn đem những cái thứ này nói ra. Đạo lý là chỗ này. Đây là chư Phật Bồ Tát, không những có trí tuệ lớn mà còn có tâm đại từ bi. Khoa học kỹ thuật mang lại cho chúng ta một số tiện ích. Hay nói cách khác, cái giá chúng ta phải trả, nếu các vị suy nghĩ thật kỹ, lợi bất cập hại. Bạn thử xem, hiện nay cái nhìn thấy ở bên ngoài, trên trái đất, môi trường sinh thái bị phá hoại rồi, ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi ngày sinh vật trên trái đất, bao gồm động vật, có hơn 100 loài bị tuyệt chủng rồi. Mỗi ngày đều như vậy, vậy thì nguy to, có tăng không giảm. Lại cộng thêm nhân tâm của cái xã hội này, tham sân si mạn đang tăng trưởng thêm tốc độ, toàn bộ xã hội loạn động bất an. Chúng ta sống ở cái thời đại này, lòng người hoang mang lo sợ, không có chút cảm giác an toàn, làm gì có niềm vui của đời sống. Đây chính là nói cái giá của chúng ta phải trả quá nặng nề rồi. Tiện ích mà chúng ta có được quá nhỏ, lợi bất cập hại. Đây chính là chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, họ có cái năng lực này, có cái trí tuệ này, không chịu làm những việc trái đạo lý. Chân thật là từ ái tất cả chúng sanh. cổ đức thuyết, đảng cầu tức vọng, mạc cánh mịt chân, nhược kiến mịt chân, tức thành vi vọng. Đây là một câu khai thị vô cùng quan trọng trong quá trình tu hành. Cho nên cổ nhân dạy người tu học chính là nói bạn cứ đi thẳng, không nên quay đầu, không nên lo buồn, tự nhiên sẽ thành công. Thí dụ bảo bạn niệm Phật, niệm Phật sẽ công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Bạn nghe nói rồi, nghe thấy rồi, tôi chăm chỉ niệm Phật rồi. Niệm Phật cầu điều gì vậy? Trước tiên cầu công phu thành khối. Đã niệm mấy năm rồi mà công phu vẫn chưa thành khối, niệm thêm mấy năm nữa vẫn không thành khối, niệm cả đời cũng không thể thành khối. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn có một cái vọng niệm công phu thành khối đang xen tạp ở trong, cho nên nó không thể thành khối. Bạn có một cái cầu nhất tâm bất loạn, một cái tạp niệm này ở trong, xen tạp ở bên trong, thì chắc chắn không thể được nhất tâm bất loạn, không được cầu chân. Vọng sạch rồi thì chân hiện tiền ngay, bạn việc gì cầu thêm chân nữa. Cầu chân chính là một cái vọng tưởng. Cho nên nếu bạn muốn chứng quả, nếu muốn thành Phật, có một cái ý nghĩ tôi muốn thành Phật, thì bạn chắc chắn không thể thành Phật được. Bạn có một ý nghĩ tôi muốn chứng A-la-hán thì bạn tiêu rồi, bạn cả đời này không thể chứng A-la-hán được. A-la-hán, Bồ-Tát, Phật đều là thành tựu chánh quả. Ở trong chánh quả không có vọng niệm, không có vọng tưởng. Bạn vẫn luôn có một cái vọng tưởng vọng niệm tồn tại trong tâm, bạn làm sao có thể thành chánh quả được? Cho nên câu này quan trọng, chỉ cầu dứt vọng, chớ tìm chân. Vọng hết rồi chính là chân. Tất vọng tâm phần phần trừ, chân tâm phần phần hiện. Giống như 51 cấp bậc của Bồ Tát, 51 cấp bậc từ đó mà có vậy? Chính là cái vọng đó đoạn từng phần từng phần. Vọng đoạn một phần thì chân hiện một phần. Giống như một tấm gương của chúng ta, ở trên mặt gương này đã phủ rất nhiều bụi, không khởi được tác dụng nữa. Chúng ta lau chùi nó, chúng ta chùi sạch một vết bụi bẩn thì ngay vết lau chùi đó liền hiện tiền, nó liền khởi tác dụng, liền chiếu soi rồi. Lau chùi nhiều thêm một chút nữa thì dùng trong sáng đó lại rộng thêm một chút. Là cái đạo lý như vậy. Chỉ cần trừ vọng là được. Vọng nhất định là trừ dần dần, không thể bỗng chốc liền trừ sạch sẽ, là việc không thể. Cho nên Bồ Tát 51 cái cấp bậc là phân chia như thế. Bồ Tát quả vị càng cao thì cái vọng đó của họ càng ít, còn lại càng ít. Bồ Tát quả vị càng thấp, cái vọng đó của họ còn lưu lại rất nhiều. Là cái đạo lý như vậy. Cho nên vọng tâm trừ từng phần thì chân tâm hiện từng phần. Vọng tâm là vô minh, vọng tưởng, phiền não. Cái này cũng cần đem nó biện biệt rõ ràng. Cái nào là vọng tâm? Vô minh là cái ý nghĩa gì? Vô minh chính là không sáng suốt, đối với người, với sự, với vật, đối với quá khứ, với hiện tại, với vị lai, mọi thứ đều không sáng tỏ. Đây gọi là vô minh. Vô minh nếu như minh rồi, sáng tỏ chính là trí tuệ hiện tiền, chính là mọi thứ đều minh bạch, mọi thứ đều sáng tỏ, liền gọi là minh. Như thế thì từ trên một cái hiện tượng tự nhiên mà nói, bởi vì chúng ta có vô minh, thật sự là vô minh. Bầu trời của chúng ta là một vùng đen tối. Hiện nay phi hành gia bay đến mặt trăng, đến tinh cầu này thám hiểm, biết được bầu trời là đen tối. Tại vì sao là đen tối vậy? Vô minh. Nếu như tâm của bạn minh rồi thì không cần mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của đèn, không cần. Cái bầu trời này là sáng lạng. Cho nên cái bầu trời này vì sao mà đen vậy? Tâm của chúng ta đen tối, cho nên bầu trời cũng đen tối, bởi vì vô minh mà. Cái sự thật này các vị có thể xem thấy ở trong niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Dân. Lão Hòa Thượng Hư Dân thiền định là có công phu rất cao. Thế thì khai ngộ hay không thì chúng ta không biết. Công phu thiền định của Ngài là có thật. Ngài thường hay ngồi thiền 10 ngày, nửa tháng. Khi vừa xuất định, Ngài cảm thấy mới vừa mấy phút. Có một năm vào ngày Tết, trước ngày 30 Tết, Ngài ở Am Tranh, ở trong nồi đang nấu khoai môn. Khoai môn đang nấu, vẫn chưa nấu chín. Ngài ở bên cạnh ngồi thiền nhập định. Thật sự là nhập định rồi. Vừa nhập định vậy là đã nhập hơn 20 ngày. Tết qua rồi mà Ngài cũng không biết. Có một số người đến Am Tranh của Ngài thăm Ngài, đến chúc Tết Ngài, nhìn thấy Ngài nhập định liền lấy cái khánh để bên tai Ngài gõ. Khi vừa gõ, Ngài liền xuất định rồi. Xuất định rồi nhìn thấy họ đến, cái gì đến tốt quá, tôi vừa mới nấu khoai môn, lại đi nào, mọi người cùng ăn. Kết quả là nhìn vào nồi khoai môn, đó đều là lên móc cả rồi. Ngài nghĩ chuyện gì xảy ra thế này? Người ta liền nói cho Ngài biết, Tết đã qua lâu rồi. Ngài nói không phải đâu, tôi cảm thấy mới vừa 10 phút. Ngài ở trong định cảm giác thấy 10 phút, trên thực tế đã qua hơn 20 ngày rồi. Lão Hòa Thượng Hư Dân thường những chuyện như thế này rất nhiều. Thường thường khi nhập định là rất nhiều ngày. Ở trong cái niên phổ đó có ghi chép một câu chuyện như vậy. Khi tôi xem niên phổ là vừa mới học Phật, ưa thích xem những thứ này. Gần như có hơn 30 năm không xem rồi. Nhưng câu chuyện này tôi ấn tượng rất sâu. Các vị nên đi kiểm tra thử, không biết nó là thuộc về vào năm nào. Có một năm cũng là có một lần. Ngày là lúc hoàng hôn, trở về Am Tranh của Ngài. Đường trở về đại khái là rất dài. Bản thân Ngài tuổi tác cũng đã cao rồi, đi từ từ, đi có một mình. Đi được nửa đường thì gặp hai người xuất gia, đôi bên đều quen biết nhau. Gặp nhau ở giữa đường, hai người xuất gia này mỗi người trên tay có cầm một chiếc đèn lồng. Nhìn thấy Lão Hòa Thượng Hư Dân: Lão Pháp Sư à, sao trời tối như thế này thì đi đường có một mình vậy? Lão Hòa Thượng Hư Dân cứ đi thẳng, tâm Ngài là định, tâm là thanh tịnh, cho nên cái ánh sáng đó vĩnh viễn duy trì cái trạng thái đó. Ở nơi Ngài không có cảm giác thấy là trời đang tối. Hai người họ vừa nhắc thì trời đã tối rồi. Ngài bỗng ngây người ra, trời lập tức liền tối xuống ngay. Cho nên bầu trời đen tối không phải là thật. Bạn từ trên cái sự thật kinh nghiệm này của Lão Hòa Thượng, cái đó không phải là thật. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo nên, Lão Hòa Thượng không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên cái bầu trời đó của Ngài vĩnh viễn là sáng lạng. Người ta vừa nhắc thì sao? Ngài lập tức lại phân biệt, lại chấp trước rồi, lại tối rồi. Cho nên trên kinh Phật nói, chỗ mà chư Phật Bồ Tát trụ là Đại Quang Minh Tạng. Chúng ta tin cái hư không đó của Phật Bồ Tát là một vùng sáng lạn. Ánh sáng của chúng ta ngày nay là có được từ mặt trời, mặt trăng và đèn. Ba cái thứ này lấy đi hết thì bộ mặt thật của bầu trời liền hiển lộ ra rồi. Một vùng đen tối là vô minh. Vô minh nếu như đoạn sạch rồi, cái hiện tượng đó rất rõ ràng. Ban đêm và ban ngày sáng giống như nhau, không cần mặt trời, mặt trăng và ánh sáng đèn. Đến lúc đó chính là vô minh của bạn phá sạch rồi. Người này không phải là Bồ Tát thông thường. Phật trên kinh nói cho chúng ta biết, A-la-hán không được, Bích Chi Phật cũng không được, Bồ Tát Quyền Giáo cũng không được, chưa phá vô minh.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.